chứ tốt á, không không đổ thừa cho ai đó. Cho nên đó, cái người này không có lòng từ bi, biết thương người, trời sư hy sinh cho người khác này, họ thường tu nhẫn nhục, họ tôn trọng kẻ khác, họ kẻ đổ thừa cho người khác, họ có tôn trọng người khác không? Họ bán cái cho người ta không à? Họ đâu có chịu, họ đâu có chịu, họ ngu hèn đâu, họ biết họ ngu đó, nhưng mà họ không chịu đâu. Có gì ông chồng ngộ lắm, bà vợ nói họ vậy họ thấy phải, nhưng mà trước mặt bà vợ đâu, nó đâu có chịu nghe, nó nghe là nó bị thấp xuống một bước sau. Cho nên nó, cô mới nói với bà vợ, mấy bà muốn dạy chồng mấy bà phải nói con với bà biểu, con bà tớ biểu nó, ba đừng uống rượu như ba đừng câu cá như ba rồi thì nó nghe. Nhưng mà bà vợ nó dễ gì nghe, vợ nói là nó mà nghe lời vợ, tức như là nó đã bị thấp xuống rồi, mất sĩ diện á. Cho nên biểu con nó nói, con nó nói, nó nghe nói vậy. Hay á, nói ba đừng đi câu, ba nhà nó ba đừng đi câu, thì nó nghe. Bạn vợ nói, ông đừng đi câu, ông đi câu khó hoài, ít bữa nó mất miệng ông, vậy má nó đầu điên. Nó biết nói vậy, mấy cái thằng đó nó biết á, nó biết làm gì không phải, nhưng mà con vợ nói mà nó sửa liền, nó sĩ diện liền à. Cho nên nó đâu phải dễ, cái bản ngã rất là lớn, bản ngã rất là lớn. Ở người xấu nè, cái gì thấy người xấu không? Cướp công lao của người khác làm của mình. Mấy lính nó đi đánh giặc đó, cái gì thấy không? Đánh chết biết bao nhiêu, cái thằng chủ đó ở nhà, thằng đó là tướng ở nhà, cái bữa nó lên lon, thấy chưa? Cái bữa nó lon, cái là lĩnh lon này lon kia thôi, nó biểu xung phong thôi mà. Mà mấy lính chết chứ đâu biểu vợ con nó ra xung phong đâu, con có nói đâu có đem ra xung phong đâu quý vị, phải không? Có nhiều người nó đưa người khác đi chết thế cho nó mà ta không biết nữa, nó lĩnh công đó. Những người này xấu quá, giận người này không dám nói, liền vô cớ đem trút lên đầu kẻ kia cho hả dạ. Giận người ta mà đâu có dám nói, cũng như đi làm hãng vậy á, mấy bị người ta đầy á đâu dám nói, nói nó đuổi hãng sao. Cho nên về nhà hầm hầm á trút đầu vợ, phải không? Đa số vậy. Nói trút kệ đi, mày đừng thèm trả lời, trả lời lắm tông á. Rồi về mà cái mặt hầm hầm á, là nó bị mấy phô men đồ á, đi á, nó về nhà nó trúng đầu vợ liền, vô cớ vậy đó, thấy không? Ta lấy mình đâu phải người ta tù thầy tớ mình đâu, ta cũng giống như mình thôi, thấy không? Ta cũng là bạn thôi chứ đâu phải là nó là ông nội của mình đâu, phải không? Mà mấy bà không phải chịu bởi nó đàn áp lắm. Những người xấu này nó chuyên làm chuyện đê tiện yếu hèn lắm, nó không có chịu nhận nó là xấu đâu. Ở trong xã hội có nhiều cái hạng người này đó, cái giận người này chống đầu người kia, ai làm sẵn nó cúp công người ta, rồi nó làm chuyện đê tiện yếu hèn. Nó đâu có dũng cảm đâu, nó không phải là kẻ sĩ mà nó là kẻ yếu hèn. Ở trong cuộc thế gian này nó có cái người ác nữa nè, cái người ác này nó bất tài vô dụng, bất tài vô dụng, nó làm ăn thất bại rồi nó làm việc xấu ác, nó làm biến, nó không đang bán kẻ khác rồi nó bị kết tội, nó bị thi rớt chẳng hạn, thì nó đổ thừa cho ai? Nó đổ thừa cho người khác, làm cho nó thành vậy. Xã hội này không tốt, nó làm vậy. Đổ thừa cho xã hội xấu khiến cho nó như vậy, rồi nó đổ thừa, rồi á nó không có nhận lỗi của nó đâu, nó nhận đâu, nó làm biến, nó nói mình nói nó làm biến, nó không làm nói nó không chịu đâu. Nó tụng không thích đi làm, ngày tối nằm nhà trí rồi có thấy vợ bỏ không lung la, hỏi tại sao bỏ, nó gì nó ngày tối ở nhà không, rồi đi đánh bài không, mà thầy không chịu làm. Rồi nó chứ làm cho chồng nó không thích làm, mấy thằng phong em nó đi nó không thích làm, ở nhà không chơi đó. Gặp cái nước Úc này, gặp cái nước Việt Nam sao, đi cặp đất mang phải không? Rồi mấy bà vợ đi làm cái gì, mấy bà vợ đi làm khổ lắm, về nhà phải nuôi luôn cái thằng chồng, rồi nói nhà đem tiền về cho nó đi đánh bài cái gì. Hồi đó có cái ông kia, ông tới đây nè, ông mượn có tiền, mượn có 200 đô, ông nói sư cô cho ông mượn 200 con đổ xăng, con chạy camera để con chở mấy người đi hành hương, có cho mượn. cho mượn xong là đông tuần lễ sao cô quên tới cô rồi. Cô nói tại sao chú không đem tới trả sư cô vậy? Cái nó mới ngồi mây kế con vợ nó mới nói em biết không, sư cô cứ hoàng á, biểu mình cho sư cô mượn 200. Con vợ nghe cô cho mượn, xin mượn nó 200, vợ đưa tiền đem đi trả cô đi. Cô đâu có biết, đâu giờ tới tuần sau con vợ tới đây đòi tiền cô. Nó sư cô mượn, sư cô mượn lắm 200, con muốn lấy lại để con đóng tiền cho cô học. Nó tao mượn chồng mày nào, nó mượn sư cô đó. Cái nhỏ này ngạo đây khóc quá trời. Nó con như con mới lãnh đồ mày được 1.500.000 không tao lấy hết đi đánh bài rồi. Chưa nay đồ xong nữa, để gì còn mượn của sư cô nữa. Bởi vì mấy cái thứ đó nó ăn cái đấy quần người đồng bà ăn ra. Con nói bây giờ mày chữ nó y chang vậy đó. Ngày đó mày không làm ra tiền đâu, mà mày cứ có nhiều mày ăn hết vậy. Thằng ông mày đê tiện á, mày ăn bự đấy quần người đồng bà ăn ra. Vì mày chữ đây, cái gì chữ quá trời luôn. Mày chữ nghe, chữ nghe là cô chữ quá trời chữ luôn. Chữ luôn, chữ cũng lấy à. Thì có vợ cũng lấy vợ chồng đó, không bỏ được. Đấy, từ đây thì sao đừng có hồng tới đây, từ đó thì sao không đâu có tới đây. Nó gạt nó mình luôn, nó tẩy đánh bài đó. Ba con nhỏ nó ngồi đây, nghe khổ lắm mà bao nhiêu đánh hết trơn. Chưa may giao đồ nó lấy tiền nữa.
Người chặt gì có tội
không? Nó là quỷ sứ tội gì nữa. Không, không, không biết mấy người vậy.
Đúng không?
Mấy người nào có biết thương người, đẩy cái chuyện của mình qua cho người khác đó, đẩy cái chuyện của mình qua cho người khác.
Giờ nó phải xấu ác.
Tức hoặc muốn biết, sợ cái gì không biết kẻ xấu ác lại cho nên nó rõ hơn. Để cho quý vị sao? Biết. Biết mà tránh.
Biết được chào vô thôi.
Những cái người á xấu ác này nè, kẻ xấu ác này nè, là những người nó làm lỗi mà nó không chịu nhận, nó không thấy lỗi của nó đâu à. Nói ra nó nói nó tốt mà thì biết là nó xấu ác rồi. Tại vì dân bánh nó nói á, mình á, cái người của mình á làm cho hại người khác là mình xấu ác rồi. Rồi đổ thừa cho hoàn cảnh lắm, nó đổ thừa cho hoàn cảnh nè, hoàn cảnh xã hội. Ở hoàn cảnh là đi làm à, ta trả, không trả tiền cho nó, rồi đi làm khuya nó không tết, rồi nó đổ thừa đủ thứ rồi ở nhà đi đánh bạc, rồi đổ thừa cho xã hội nè, cho tiền ít quá, tiền tới nghiệp không đủ, người ta cho mình ăn thôi, ăn tiền nhà tiền ăn thôi, phải không? Ta đâu phải cho mình đánh bài đâu, ta đâu cho mình gửi Việt Nam đâu, cho mình đi về Việt Nam mình cho cả đống cả làng lên rồi mình ở đây mình đánh bài nữa. Rồi là mình không đủ cái xã hội này á, cái nghèo hoài nó không đủ. Rồi nói chú thấy chú không đủ với chú Việt Nam ở đi. Cô nói về bến đi, ở Campuchia rồi ở đi. Ở đây á, 2 tuần mấy lần lấy ra 7 tuần. Ở đây sướng chết là cái gì cũng được. Hãy vừa thất nghiệp là có người ta trợ cấp liền. Con mình ta nuôi tiền sữa tiền đồ, rồi thuốc men đầy đủ. Ở đây là cái xứ này á, nó là nhân đạo lắm. Ở đây còn chê thiếu này thiếu kia là không có được. Mình phải nhớ những người đi làm á quý vị. Những người đi làm ta đóng thuế nặng lắm đó. Ta mới chu cấp qua cho cái người già, người trẻ, người bệnh rất là nhiều tiền á. Mỗi lần á là cứ thứ năm thứ sáu thì người ta bỏ tiền rất là nhiều, nhiều dữ lắm. Mà cái tiền thuế đóng vô á, người ta lấy người ta trang ra. Mình á, mình ăn cái tiền mà mình ăn cái tiền của mấy người đi làm đó quý vị. Chứ không phải ăn chính phủ đâu. Cho mình phải lo tu hành. Còn không á, mình không lo tu hành á, nữa sao mình á, mình bị mắc nợ. Mà mắc nợ ở đây mình phải làm con gà. Làm con gà cái nó ăn thịt đó quý vị, ở đây nó ăn thịt gà không à. Với lại nó ăn thịt bò, bây giờ không? Làm con gà với con bò cho nó ăn. Nó ăn cái thịt không à. 2 giờ nó bỏ. Thấy không, tôi thấy nó bán cho đóng cái đèn giò không à. Rồi tim bỏ, gan bỏ. Nó ăn toàn là cái thịt thôi à. Rồi còn cá nghe cô thấy nó lát hai bên, nó để nó gói nó bán lại. Cô nói ủa vậy chứ cái đầu rồi có đủ đâu, không biết nữa, cô suy nghĩ vậy. Nó bỏ một rác ấy vậy, nó lát hai bên thôi à. Cho nên làm con cá trên tăng chứ sao. Tại thiếu nợ của dân Úc thì phải trả bằng gà với bò với cá. Muốn không? Cho nên mình nói mình phải tu. Mình ăn đồng tiền của ta mình phải tu hành. mình không có được đi đánh bài. Mình không có được đi đánh bài, đánh bài là sai rồi, bỏ đi. Đánh bài là mình, cái lòng tham là thứ nhất, thứ hai là cái mình có cái tay mà nó ghiền rồi. Cho nên mình đừng có bao giờ má buồn quá đi, chở má đi đánh bài thứ sắc đi, chở má đi kéo xì ke đi. Mình không có nên liền này, cho nên mình phải tức tỉnh lên. Ở nhà này mở băng lên rồi lo tu, lo niệm Phật, để bữa mình nằm xuống mình chết mình biết đi về Phật. Còn á, đã già rồi cái ngồi nhớ đông tây nam bắc rồi cái rồi phải đi ra tới tụ năm tụ bảy đánh bài là không có nên liền à, phải không? Mình đâu có biết được, mình không hiểu được, mình không nhìn thấy mình phải biết hổ thẹn chứ. Người ta đi làm đóng thế cho mình mà, tại sao mình biết hổ thẹn nữa? Cho nên nè, Đức Phật nói nè, cái người ác nè, nó không có can đảm nhận lỗi đâu. Mình biết cái lỗi lầm mình không phải đâu phải giết người đâu, mà mình lấy cái đồng tiền á, để đồng tiền mồ hôi nước mắt của người ta đóng thế thì mình ăn đó, mình đi đánh bài đánh bạc mình mà mình xài phí đó. Cho nên mình phải biết cái lỗi lầm của mình. Cho nên những người ác này nó đê tiện cố chấp đó, không có chịu nhận lỗi đâu à, chỉ biết có mình thôi à, ích kỷ vô cớ hại người đó, chỉ biết có họ thôi à, không có nhớ đến cái tiền nữa. Mình ăn là cái tiền của họ, nước mắt của những người đi làm đâu. Cho nên mình phải biết. Có nhiều bạn đã tiền tới nghiệp tháng và nhà nữa rồi, rồi chợ bán đồ rồi dám bán theo đường đó. Người ta bán ở trong xóm này nè 3.000 mỗi tuần, nói vậy cái tiền xóm á. Rồi một ra ngoài này bán đi, bán là sao? Mình đang ăn tiền một tháng ngàn rưỡi rồi, mình còn bán thêm nữa. Thế ra mình đã bóc lột của xã hội đó. Nhưng mình đâu có nên bán đâu. Mỗi lần tôi đi ngang á, sư cô mua đồ với con, nói gì không? Tôi nói vậy. Bây giờ rất là ghét mấy bà đó, cái thiệt. Không nên đâu. Mấy bà muốn cho Việt Nam, mấy bà phải nhịn. Mấy bà phải nhịn lại, mấy cho chứ không phải mấy bà làm như vậy. Ta bán cái đó rồi ta đâu có vô trong shop mua, phải không? Ta mua xả mua cái vẻ gì trong shop ta bán cho ai, người ta đóng tiền, ai người ta đóng tiền đâu. Rồi em bả ngồi đi toilet nữa, em bả đi toilet đó, cái biết toilet ai trả không? Shop trả đó. Rồi em bả đậu xe cái ga phạt ai trả, phải không? Shop trả luôn. Nó khổ lắm đó, như vậy đi tiểu ra quẻ, mấy bả đi tiểu không biết bao nhiêu lần rồi, em bả bán đồ mà đem tiền về. Ta đóng nặng lắm không? Ta nó nổi nhiều cái. Mình nhiều shop với sư cô hết bữa. Sư cô mua đồ con đem nhà, rồi con đem con bỏ sư cô. Giờ shop có 3.800 một tuần mà. Mất lắm cái gì. Mà những cái tiệm vàng không biết nhiều không? 10.000 một tuần đó. Nếu mà sư cô không cầu cho con, con sang cái shop này một tháng đó, con mất 40.000 đó. Nói gì dữ vậy? Trời ơi, 10.000 một tuần của sư cô. Cái tụi con tưởng hả? Có đâu. Tội nghiệp lắm, mấy thằng hiểu được. Đừng có mua, bao giờ mua mấy cái bà ở bên ngoài. Mấy bà già tiền này tiền kia. Mấy người xấu ác họ nhớ tới họ thôi, họ không nhớ người khác đâu. Cô đâu buôn bán đâu, cô bên mấy người đó. Nhưng mà cô sự thật là vậy. Có đời nào mua mấy bà đó đâu. Mất lắm không? Mấy cái shop mà mấy cái trong hẻm là 3.800, 4.000, ở ngoài đường á 9-10.000. Còn tưởng có tiền á, mắc lắm. Cô là người cầu nguyện cho người ta đó, cho nên cô biết á, ta cầu nguyện không mỗi lần ta muốn sạc điện ta sang xuống á, cô là cầu á, cô thấy có tội thương. Đức Phật nói á, nó đổ thừa á, vì chính trị không tốt là vì an ninh không tốt, là vì tình người xấu quá, vì cạnh tranh quá, cho nên nó mới bị xấu vậy đó. Đổ thừa vậy đó. Cho nó không nghĩ là nó xấu đâu. Nó đổ thừa luôn mà. Bao nhiêu nó không đủ đó. Một tháng ngàn rưỡi là 30+ triệu Việt Nam rồi, phải không? 31-32 triệu Việt Nam rồi. Quá nhiều rồi. Rồi cái tiền thuốc của người ta 2-3.000 đồng, mình mua có 3.5 à. Quá trời sướng đi. Rồi bữa gửi tờ về khám mắt, khám tai, khám mũi, khám răng. Tiền ai trả? Không trả. Mỗi lần ra kéo Medicare là 25 đồng. Cái mũi trả đâu cái gì. Rồi nào là đi là chỉnh xương, nào là đi ít ray, nào đi là không không à, ai trả. Mấy người ta đi làm á, mỗi lần ta đi vậy ta đóng 200 đó quý vị, còn mình á ăn không không à. Tại vậy còn muốn bán mấy tiền tem gửi về cho Việt Nam là tại sao? Đâu có nên, phải nhịn ăn gửi về cũng đúng, không có nên làm như vậy. Muốn nợ thì cô không biết, nhưng mà cô thấy ngay tại giờ muốn tức. Cho nên á, những cái người mà xấu gì nè, nhưng mà họ có sĩ diện lắm nha, họ trọng cái danh dự của họ lắm, cho nên họ xảo trá như vậy đó, để họ che đậy cái sự bất tài của họ. Họ xảo trá rồi họ vô cớ hại người nè, họ vô cớ trút căm hờn lên kẻ khác cho đỡ quê thôi. Những cái người mà vậy đó, họ làm không nên việc mà họ đổ thừa cho người khác. Cho nên Đức Phật nói không có nên vậy. Mình là người á, Phật tử á, con của Phật, mình phải danh chánh ngôn thuận, mình phải danh chánh ngôn thuận chứ mình không có được như này. Họ tìm cớ để tiếp tục xấu ác thêm, cái gì nữa phải không? Họ đã xấu ác rồi mà họ không thấy là họ xấu ác rồi. Cho nên họ nói là họ đổ thừa cho xã hội rồi không, để họ làm chứ. Bởi cô nói á, nè cái này khi mà đi làm ăn nè, bị người ta sỉ nhục ở trong hãng rồi đó, thấy không? Hoặc quần chợ rồi đồ đó, rồi mình không có dám chống lại, chống lại thì nó đuổi hãng. Cho nên mất chốt cho mình về nhà sao? Về nhà đổ giận lên đầu vợ, phải không? Về nhà hầm hầm với chồng, rồi về nhà nóng giận đánh con, về nhà đánh mèo đánh chó, đánh chó mèo trong nhà, mắc mới gì đâu, có không? Cũng nộ, cũng nạt, cũng đánh chửi. Rồi cái thứ không nhà vậy trời. Cái gì đó, thứ chứ không phải cái người. Cái thứ tất nhiên là ta nói đồ vật đó. Thứ che, cho nên họ làm vậy nè, đánh vợ, đánh con, chửi chồng chửi đồ là để che đậy cái sự hèn nhát của mình thôi. Cái người như vậy là cái người đâu có đáng tôn trọng đâu. Cho nên người Phật tử đó, Phật dạy đó là không nên. Mình giận thì biết mình giận, mình sai biết mình sai, mình đừng có đổ thừa cho người khác. Có ông tài xế người ta kêu, ta nói mình ở đời á, mình hay gặp nhiều cái chuyện nó dễ lắm, nhưng mà mình phải biết ở đời này á, mình khó tránh khỏi những cái gì bực bội lắm. Lúc nào bực bội nó xảy lên mình thì mình cũng phải ráng chịu. Thế rồi có cái ông tài xế kêu, ông chạy xe chắc đó vậy, cái ông mệt quá rồi, chạy suốt đêm đó, cái ông đậu lại ông ngủ. Thì 12 giờ đêm ông đậu lại ông ngủ chút, ông chạy ông gọt mố cộn gì ông tô người ta sao, ông ngủ. Mới thiều thiều ông đóng cửa ông ngủ, mới thiều thiều cái gặp mấy cái bà mà đi tập thể dục á, đi ngang á, thì giờ ông vô thấy ông ngủ, đập cửa, anh, mấy giờ anh? Cái ông nói, tôi không có đồng hồ. Nói vậy, cái ông ngủ tiếp. Ông ngủ tiếp 10 phút sau nữa, cái có ông đi ngang á, dùng vô thấy ông á, thấy mà có đồng hồ nó cháy trong xe á, gõ cửa cốc, anh biết mấy giờ không? Cái ông bực quá, mới chứ trời ơi, ông cứ hết bà đánh thức tới ông đánh thức, thì tôi phải ngủ một chút chứ, thì cái gì làm sao mà nói, tôi không biết. Cái ông tức quá, nói ngồi vậy, ông viết tờ giấy. Ông viết tờ giấy, ông nói tôi không biết mấy giờ cả. Ông dám ra ngoài để ông ngủ chút nữa đây. Cái có ông trai đi ngang sao thấy ông viết, cái nói ông biết mấy giờ. Cho nên tưởng ông đâu không hỏi. Cho nên gõ cửa có lắm. Anh à, anh biết mấy giờ hả? Giờ này 8 giờ. Đúng rồi, đời này thiệt. Có nhiều chuyện nó làm cho mình bực bội đó. Kiểu nào nó cũng làm mình bực bội. Nhưng mà giờ mình đừng có bực. Mình bực thì mình cũng vậy thôi. Nó cũng hỏi mình về thôi. Cái ông vậy cũng lái xe được chạy cho rồi. Ngủ cái chút mà. Cho nên nó đời nó nhiều cái gãy ra cho mình. Mà mình không có dễ á. Nhưng mà sao? Cãi lắm. Tay gõ cửa thì mình biết ta đang gõ cửa thôi. Ta hỏi mấy giờ nó không biết. Tức là biết người có người hỏi mình nói. Mình đừng có bực. Mình bực mà làm mình không biết mấy giờ hết trơn, cũng có người hỏi cho mình biết giờ. Cho nên ở trên đời này á, không có thoát được đâu quý vị. Không có thoát được đâu. Cho nên thân sao? Trời. Cái phần nói nè, ở trên đời này giống như gai vậy đó. Gai rừng gai. Mình hơi xíu nào mình dọn gai. Mình mang đôi dép vô mình đi trên gai. Chứ là vậy vậy. Mình phải làm ra cho mình ăn thôi. Giờ mình học tới cái chuyện thứ hai chứ. Chuyện 82 á vậy. cái chuyện này mình dễ phải không? À, chuyện này dễ là mình đừng có đổ thừa. Ở đời này có nhân có quả hết á. Mình làm cái gì mình phải chịu thôi. Mình đổ thừa người ta cũng, mình làm vậy mình hèn nhát đó. Mình hèn nhát đó. Nên mình đừng đổ thừa, mình phải chịu, mình đủ can đảm mình chịu. Mình đừng có đổ lên đầu người ta. Mình bực bội vì vợ đó, mình về mình tính cự nữ ông chồng mình đó, mình nói sao? Còn vô cớ mà, phải không? Vợ nhà, chồng nhà, con nhà, mèo chó nhà, đâu có làm mình giận đâu. Mấy con phô mai nó làm, thấy không? Về nhà bảy cái thứ con nhà vậy chậu. Cái thứ đó là cái thứ bị, nghĩa là kinh bỉ. Bây giờ mình học cái đó rồi mình đã biết nhẫn nại, thấy không? Làm sao? Chờ cho nó trôi qua. Chờ cho nó trôi qua thôi. Mình có đặt cái muốn lên nó cũng vậy thôi, thấy không? Cậy nó đi. Mình phải học cái tánh nhẫn nại đó. Bây giờ mình học tới cái chuyện 82 ha. Cái chuyện 82 là học cách gieo lúa. Đó. Thời xưa có một người vào rừng, có một người rừng không biết cách làm ruộng. Một hôm hắn xuống vùng đồng bằng, nhìn thấy đồng ruộng lúa xanh non mơn mởn, thẳng cánh cò bay, thật là đẹp mắt. Hắn vô cùng ngưỡng mộ mà tự nói rằng: cái đồng lúa này thật là xinh đẹp á, nhất định có người nào gieo trồng mới đẹp như thế chứ. Nếu ta học được cái cách gieo lúa thì cái đồng lúa của ta cũng mơ mởn như thế chứ có gì. Do đó hắn đi tìm nông dân để chỉ phương pháp làm ruộng. Thì cái người nông dân nói việc này á, đâu có gì đâu khó, anh chỉ cần cày ruộng lên, rồi ban đất cho bằng, rồi cho nước vô, rồi bón phân, rồi anh chỉ gieo mạ chỗ khác rồi đi xuống cắm thôi. Đó, đi cắm xuống rồi bữa là anh nhổ cỏ rồi là đồng lúa y như đồng lúa của tôi thôi. Vậy đó, nhiều người nghe nói như vậy thì rất vui mừng. Hắn trở về nhà bắt đầu cày ruộng nè, ban cho bằng phẳng đất, rồi á đi gieo mạ nè, rồi cho nước vô, rồi bón phân. Rồi cái ông kia ông dặn á là khi mà anh bón phân làm xong rồi anh đừng có cho nhiều người xuống mà dẫm đạp ấy, thì đất nó sẽ dễ cho xuống. Anh nghĩa là cho người ít thôi, đừng có đi xuống dưới hoài, đất nó dẻ thì lúa nó có tốt. Thì ông này ông nói như vậy đúng rồi, ông sẽ làm đúng phương pháp ông kia. Nhưng mà ông nảy ra một cái ý, ông nói nếu á mà để ông đi dưới nhiều quá, ông đi xuống ông cấy á thì sẽ ông dẫn cho cái đất nó dẻ xuống. Bây giờ ông nói thay bây giờ ông muốn ông làm một